5 năm lưu đày ở Việt Hậu, Thân Loan tự chọn cho mình một hình thái Phật giáo tại gia, nhưng không có nghĩa là Phật giáo bị thế tục hóa, mà chính ở trong đời sống thế tục, nêu cao con đường Phật đạo. Xuất thân từ một học tăng của giai cấp quý tộc, Thân Loan xem thời gian lưu đày ở Việt Hậu, nơi thiên nhiên rất khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, người dân nghèo nàn là cơ hội để tu luyện và hành trì rốt ráo pháp môn tu, để thấy rõ nhân quyền bị tước đoạt, để cùng sống, cùng cảm nhận, cùng chia sẻ và cảm thông với mọi người ở tận cùng của xã hội, để nghe tiếng than thở của người dân với mình. Thực tế, ai nhận ra tự lực là không, có thể nhận được nhiều điều hay nơi người khác. Ngoài ra, đánh giá một ai không phải chỉ giới hạn ở nửa vời, mà phải dựa trên khả năng thực sự của họ. Thân Loan kết hôn, lúc nào không rõ. Lúc còn ở Kinh Đô chưa kết hôn, có lẽ ngài kết hôn với con gái của binh bộ đại bổ, Tam Thiện Vi Giáo Pháp, danh Huệ Tín, ở Việt Hậu. Trong thời gian ngắn, ngài có tất cả 6 người con, cả trai lẫn gái, căn cứ từ hệ phổ Hino. Con của ngài gồm có Tiểu Hát, Từ Tín, Huệ Loan, Tín Liên, Minh Tín, Ích Phương. Nhập đạo có pháp danh Hữu Phòng, là thiền ni của Cao Giả. Thánh Nhơn, Thân Loan và ni Huệ Tín sống cùng với ni Giác Tín, người con gái. Ngoài ra, trong thời gian ấy còn có con gái của Đặng Nguyên Kim Thật là Phạm Ý cũng ở đó, nhưng trên thực tế thì không phải là con. 6 người con trên được ghi rõ trong tác phẩm Cuộc Đời Ni Huệ Tín. Sự hành hóa ở Quang Đông. Ngày 17 tháng 11 năm Kiến Lịch Nguyên Niên, tức năm 1211, toàn thể môn hạ của Pháp Nhiên được ân xá, nhưng vì bệnh ngài Pháp Nhiên không thể về Kinh Đô được, ngài đã thâu thần thị tịch vào ngày 25 tháng Giêng năm Kiến Lịch thứ 2 tại Đông Sơn Đại Cốc, thọ 80 tuổi. Thân Loan lúc ấy vẫn còn ở tại Việt Hậu cho đến năm Kiến Bảo thứ 2, nhận lời thỉnh niệm Phật của Thánh Tín ở Khang Tô, và theo sự truyền đạt lời chỉ dạy của Pháp Nhiên, Thân Loan phải về Khang Tô để hướng dẫn đệ tử của Hoàng Tạng Căn Môn và truyền bá pháp môn niệm Phật của Pháp Nhiên. Vợ con của Thân Loan phải phân chia làm đôi để sống. Ở Thường Lục, lúc Thân Loan đúng 42 tuổi, tại Khang Tô thuộc Thường Lục, huyện Thành Hagi, ngài ở trong một thảo am của Waseda giữa Cù Lao, một trung tâm chính từ vùng phía bắc Khang Tô đến Áo Châu, để giáo hóa nuôi dưỡng nhiều môn đệ theo Thân Loan Thánh Nhân Môn Lữ Giao Danh Điệp. Con số kỷ lục là 44 người, trong đó có 35 người từ Khang Tô đến Áo Châu sinh sống và 19 người ở tại Thường Lục. Cả lúc môn đệ lên đến 80 người. Theo thư của Thân Loan, đa phần là người thuộc chùa Thiện Quang, rất siêng năng lo việc Phật sự. Thánh Nhân cư trụ tại Khang Tô là 20 năm. Năm Nguyên Nhân Nguyên Niên, ngài chấp bút soạn thảo sự lập giáo khai tông của Tịnh Độ Chân Tông để làm thánh điển căn bản, và tác phẩm Hiển Tịnh Độ Chân Thật Giáo Hạnh Chứng Văn Loại. Giáo Hạnh Chứng Văn Loại. Sau đó, vào năm Trinh Ứng thứ 3, tại chùa Diên Lịch, triều đình đã ra sắc lệnh. Diên Lịch tự tấu trạng hay Diên Lịch tự đại chúng giải, đình chỉ pháp môn chuyên tu niệm Phật một lần nữa. Phải chăng do nội dung tác phẩm Giáo Hạnh Chứng Văn Loại? Những năm về già của Thân Loan. Năm 61-62 tuổi, Thân Loan từ Kanto về lại Kinh Đô. Không ai rõ lý do, nhưng có lẽ do tác phẩm Giáo Hạnh Chứng Văn Loại đã hoàn thành, cần có nơi tiện lợi. Việc truyền trao quyển sách đến tay mọi người dễ dàng hơn, nên ngài trở lại Kinh Đô. Ở Kinh Đô, Thân Loan thuyên chuyển nhiều nơi, nhưng chỗ ngài ở lâu nhất là Ngũ Điều Tây Động Viện, cuối đời tá túc trong phòng ở của Tầm Hữu Tăng Đô, thuộc phòng thiện pháp em ngài. Sau khi về lại Kinh Đô, ngài nhuận bút lại tác phẩm Giáo Hạnh Chứng Văn Loại cho hoàn chỉnh và trước tác nhiều tác phẩm khác. Trong ấy có Hòa Tán. Ngoài ra, ngài còn giảng dạy cho những môn đệ từ Khang Tô đến xin học pháp môn Tịnh Độ, và trả lời cho những môn đệ từ các nước xa xôi gửi thư thỉnh cầu học hỏi. Về già, Thân Loan còn phải nhận thêm nhiều bi kịch khác nữa. Năm Kiến Trường thứ 3, một việc không lành nữa lại đến, đó là sự kiện Thiện Loan, tức con của Thân Loan. Thật ra sự kiện này không rõ ràng lắm, chỉ có hai lá thư về Thiện Loan nghĩa tuyệt trạng liên quan đến Thân Loan mà thôi. Năm Kiến Trường thứ 3, thứ 4, có kẻ ác trong nhóm môn đệ ở Khang Tô tung nhiều tin không sự thật một cách vô tội vạ để tạo dư luận xấu trong quần chúng xã hội. Các môn đệ thỉnh cầu ngài Thân Loan dàn xếp, ngài bảo từ tín phòng Thiện Loan. Con trai của ngài làm việc, nhưng không may Thiện Loan không chịu làm theo những gì thân phụ dạy. Cuối cùng Thân Loan phải đứng ra thành lập một nhóm môn đồ khác, khiến cho Thiện Loan và chúng của ông không nơi nương tựa. Cũng vì thế thân phụ Thân Loan chỉ truyền mật pháp vãng sanh cực lạc cho một người mà người ấy không truyền lại. Do vậy môn đệ của Thiện Loan đều không học được pháp vãng sanh, họ chỉ biết theo lời dạy của nguyện thứ 18 mà thôi. Vì thế họ như những chiếc hoa không nở, chẳng liễu ngộ pháp môn niệm Phật vãng sanh, nên lần lần từ bỏ bổn nguyện. Thật ra Thiện Loan cũng nhận được sự truyền thọ mật pháp và pháp lạc từ pháp môn vãng sanh, nhưng hầu hết những môn đồ mới nhập đạo của Trung Thái Lan hay là của Bình Thái Lan thì chưa. Lúc đầu tự nhiên có 9 người theo Thiện Loan, trong số đó có tánh tín, về sau càng nhiều hơn. Họ cũng bị công kích vì chịu ảnh hưởng xấu từ lời dạy vô cùng nguy hại của Thiện Loan. Chính những huấn từ của Thân Loan bị bình giải hoàn toàn sai lạc, khiến cho các quan lại ở tại Thường Lực hạ giả xem tánh tín và đồ chúng của ông như những kẻ phản phúc trong xã hội, cho nên sắc lệnh trục xuất ra khỏi địa phương. Cuối cùng sự kiện xảy ra là tánh tín và nhập tín bị đưa về Kamakura Bakufu. Thật sự hơn ai hết Thân Loan biết rõ chân tướng của sự việc và nhân duyên cha con song không lẽ vì sự việc nhỏ ấy mà chọn lấy oán thù sao? Thế nhưng ngày 29 tháng 5, năm Kiến Trường thứ 8, Ngài phải đành lòng gửi một trạng thư, nghĩa tuyệt trạng, cắt đứt duyên cha con với Thiện Loan, và cùng ngày ấy cũng gửi cho Tánh Tím thông báo nghĩa tình đã dứt. Ngài cũng công khai thông báo đến tất cả những môn đệ ở Khang Tô biết về trang thư đoạn tuyệt nghĩa tình ấy. Lúc đó là năm Thân Loan đã 84 tuổi. Sự kiện ấy cho thấy Thân Loan xử trí một cách rõ ràng dứt khoát về nghĩa tình cha con đối với Tánh Tín và chấp nhận mọi sự đã kích về vấn đề tinh thần này. Dù tuổi đã 80 và trước sự việc điên đầu xảy ra như thế, nhưng Thân Loan vẫn sáng suốt biên soạn những rất nhiều tác phẩm và pháp nghi với những chủ đề chuyên môn trong nhiều bức thư gửi về Khang Đô, mà nội dung những bức thư chỉ đạo hướng dẫn mọi sinh hoạt của các đệ tử tại Khang Tô giữ vững tín tâm của họ. Trong những sáng tác ấy, đặc biệt là Giáo Hành Chứng Văn Loại được xếp vào vị trí hàng đầu, và hơn 10 bộ khác nữa, riêng bộ biên tập của phái Bổ Nguyện Tự cũng đã thâu thập được 14 bộ, 21 quyển thuộc Tịnh Độ Chân Trong Thánh Điển. Cũng phải kể thêm Quán Kinh Tập Chú, A Di Đà Tập Chú và Tây Phương Chỉ Năm Sao, còn có những biên tập được kết thành những lời dạy của thánh như Thánh Giáo Gia Điểm, Thánh Giáo Thơ Tả, Thánh Giáo Duyên Thơ, vân vân. Nếu tổng hợp lại rất là nhiều, công việc sáng tác những tác phẩm chính ấy như thế nào được giới thiệu ở phía sau. Cho đến năm 90 tuổi, tuổi trường thọ quý hiếm, vào ngày 28 tháng 11 năm Hoàng Trường thứ 2, Ngài mới vãng sanh tại thư phòng của Tầm Hữu Thiện Pháp, em Ngài ở đường Tam Điều Phủ. Chỗ ở của vị Tầm Hữu Thiện Pháp ngày nay được xác định là vị trí gần cái hồ trong vườn của trường trung học Yana Di Kê, đường Liễu Mã Trường, ở khu Trung Kinh. Sau khi Thân Loan viên tịch, nhục thân được hỏa táng tại Điểu Bộ Giả, chùa Diên Nhân, di cốt được đưa về chôn tại phần mộ ở Đông Sơn Đại Cốc vào năm Văn Vĩnh thứ 9. Ni trưởng Vương Ngự Tiền, người con gái út của Ngài, và môn đệ dựng miếu thờ tại Lục Giác Đường. Sau đó, Ni Giác Tín dời tất cả di cốt về đây. Ngoài ra, tại đây cũng thờ một tôn tượng Ngài bằng gỗ. Miếu đường này về sau được Giác Huệ, trưởng nam của Giác Tín, rồi Giác Như, trưởng nam của Giác Huệ, tiếp tục giữ gìn. Sau đó, Giác Như biến miếu đường thành tự viện và đổi tên là chùa Bổn Nguyện. Ngày nay chính là chốn tổ của Đông Tây Bổn Nguyện Tự vậy.